Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên rất thân mến, có một câu chuyện rất đời thường kể như thế này. Người cha của một gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và không có đủ lương thực cho con cái và gia đình mình. Cho nên có những đêm ông đã vội lén đi để đi ăn cắp. Nhà hàng xóm có trồng một cái vườn rau và một cái vườn củ cải rất là lớn. Thế cho nên ông đã lẻn sang bên đấy để lấy về cho gia đình mình. Một lần kia ông dẫn theo người con để cùng đi với ông. Đang khi ông vừa nhổ một cái bụi củ cải lên thì người con nói rằng: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông hết hồn. Thế là ông mới hỏi: ai vậy con? Dạ, hình như là ánh trăng đang nhìn chúng ta. Thì ngay lúc đấy, ở khuất trong một bóng tối, người chủ nhà của cái vườn rau đó cũng chợt giật mình khi nghe cậu bé nói: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông ta vội vàng rút êm và về. Đêm hôm đó tâm sự với vợ: em à, bên cạnh hàng xóm của chúng ta có một người rất nghèo khổ mà chúng ta ít để ý, ít quan tâm. Còn người cha, sau khi nghe người con mình nói như vậy, ông ta mới thấy rằng cái tiếng nói của lương tâm, của lương tri con người, đó là một việc làm sai. Ông ta vội vã bỏ cái bụi củ cải đó lại và dẫn người con trai của mình về nhà. Và từ đấy không bao giờ ông qua nhà hàng xóm để lấy cắp nữa. Mấy hôm sau thì người hàng xóm mới gọi ông qua và nói rằng: tôi muốn nhờ anh một việc, làm giúp cho tôi, coi dùm tôi cái mảnh vườn này. Ngoài tiền lương hàng tháng tôi trả cho anh, tôi còn sẽ giúp cho anh một ít lương thực để gia đình anh có thể sinh sống một cách đàng hoàng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, thường chúng ta hay có những kiểu ít nghĩ rằng cái giá trị của tiếng nói lương tâm, nó làm cho chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Vì giáo lý dạy lương tâm chính là cung thánh mà Thiên Chúa hiện diện. Vậy mà ít khi chúng ta để ý đến điều đó. Chúng ta sống theo cái cảm nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Rơi vào cơn đại dịch, rất nhiều người hỏi: tại sao Chúa đâu rồi lại để cho họ lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế này? Rồi ngay trong đời sống vợ chồng, xin thưa với quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng ít để ý đến, quan tâm đến cái suy nghĩ của nhau. Vợ hiểu lầm chồng, chồng hiểu lầm vợ. Trong việc giáo dục con cái cũng thế, chúng ta cũng chẳng để ý đến cái tâm thức của con mình như thế nào, nó muốn cái gì và nó ước mong điều gì. Cho nên có những cách hành xử theo chủ quan của cá nhân mình mà chúng ta thấy cái hệ lụy của nó rất là lớn. Nó làm cho gia đình tan nát, nó làm cho mối tương quan cha mẹ và con cái luôn luôn mâu thuẫn, không có sự hiểu nhau. Và nó làm cho đời sống ở trong cộng đồng. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà con vừa kể cho cộng đoàn hay lắm. Bỗng một lời nói thôi, tự nhiên nó ý thức cái lương tri của con người. Giống như dân Do Thái trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Ezekiel. Một Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Một Thiên Chúa luôn luôn dẫn họ đi trên những nẻo đường công chính, tốt lành. Một sự quan phòng đầy yêu thương. Nhưng họ cứ muốn sống theo cảm nghĩ của bản thân mình. Họ muốn lèo lái Thiên Chúa theo cách suy nghĩ của mình. Cho nên lúc nào họ cũng như những người chẳng bao giờ thấy được đường lối của Thiên Chúa không ngay thẳng. Là vì họ cứ sống theo cái sự uốn nắn của một cái lương tâm không bình thường. Của một cái lương tâm hay luẩn lách, hay tránh né. Cũng giống như những người Pha-ri-sêu, những người luật sĩ trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ không đón nhận tiếng nói sự thật của Gioan Tẩy Giả. Cho nên họ chẳng bao giờ có thể nhận ra được Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a. Họ vẫn tự hào đứng ở trên cái bục giảng của mình để nói cho người khác là tôi đạo đức, tôi thánh thiện, tôi tìm hiểu và tôi nắm bắt được lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh. Mà trong khi đó họ chưa bao giờ để ý đến cái cảm nghĩ của Thiên Chúa. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm nghĩ của anh chị em mình. Họ chỉ biết sống trên một cái tôi vững vàng nào đó, để rồi họ nhận xét người khác thế này thế nọ, mà chẳng bao giờ để cho cái tiếng nói của lương tâm nhận xét chính bản thân mình. Tôi sống như thế nào? Tôi có quan tâm, tôi có yêu thương anh chị em tôi không? Cho nên, thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay khi Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn tín hữu Philippe, Ngài nói hay lắm. Nếu anh em cùng một cảm thức, cùng một lòng nghĩ, cùng một cái điều khao khát như tôi, thì thưa anh em sẽ sống một cách nhẫn nại, biết lắng nghe nhau, biết quan tâm đến nhau, biết yêu thương. Vì đó chính là điều mà anh em nhận ra được Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài bỏ tất cả những thứ vương vị như vậy để đi vào cuộc đời, trở nên một con người, để thẩm thấu được cái suy nghĩ của con người, của anh chị em mình. Ngài yêu thương con người bằng chính trái tim của nhân loại, chứ không phải là bằng vương quyền của một vị Thiên Chúa ở trên cao. Đức Giê-xu đã đi trước như thế để cho chúng ta thấy, một khi chúng ta dám bỏ bản thân mình, bỏ đi cái tôi của bản thân mình, đừng cố gắng sống theo cái gì mà bản thân mình cứ cho là số một là đúng, mà chúng ta ít để ý đến điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, cũng như ít để ý và quan tâm đến anh chị em mình. Người chủ vườn rau hôm nay đã chợt bừng tỉnh, là vì có thể cái hành động của người hàng xóm là sai, anh ta vẫn có quyền ra để bắt cái người hàng xóm ăn trộm rau nhà mình. Nhưng không, cái tiếng nói của cậu bé nó đã làm cho cái người chủ vườn rau đấy thấy rằng chính bản thân mình không quan tâm đến người hàng xóm sống bên cạnh mình, nó mới xảy ra cái tình trạng đi ăn cắp như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, cho nên hôm nay một lần nữa, không những tuần trước Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng mặc lấy tâm tình của những con người vào làm vườn nho giờ thứ nhất, để rồi cứ muốn Thiên Chúa ban cho mình, muốn cái ông chủ vườn nho đấy ban cho mình nhiều hơn, mà không muốn anh chị em mình cũng được hưởng cái phần như vậy. Thế cho nên hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi, hãy biết bước xuống khỏi cái tôi ích kỷ của bản thân mình để ý đến anh chị em. Đó là những con người có thể rất tội lỗi, có thể không có thánh thiện, có thể có nhiều điều sai trong cuộc đời. Nhưng một khi họ quyết tâm, họ bỏ, họ đi theo tiếng nói của con lương tâm, của lương tri, thì lập tức họ đã trở nên những con người được ơn cứu độ. Ước gì tâm tình đó cũng được mặc nơi mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để ý đến điều Chúa muốn, và hãy quan tâm đến anh chị em mình nhiều hơn. Và con thiết nghĩ nếu một khi chúng ta sống được tâm tình đó, chúng ta sẽ xây dựng không những gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, và ở những nơi mà chúng ta làm việc cũng là những mái ấm, những nơi mà chúng ta có thể thấy được cái tình con người được liên đới với nhau, và đức tin của chúng ta luôn luôn có được một điểm sáng ngời để chúng ta có thể nói với anh chị em, tôi là một Kitô hữu chân chính. Amen.